kiếm ly á, thì chúng ta mới tu tập mong cầu thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà muốn có tâm yếm ly thì chúng ta phải nghĩ tới cái khổ, phải thấy cái khổ, phải cảm nhận cái khổ. Bởi vì những cái khổ đó là cái động lực giúp cho mình tu tập, phải không? Nhất là tất cả những vị lớn tuổi đã trải rồi, từng trải rồi, cuộc đời chỉ còn lại năm ba ngày nữa thôi, phải không? Cỡ như tuổi tôi thì nhiều khi còn tính tháng hay năm, chứ mà lên 70 rồi là tính ngày thôi, phải không? Còn lên 80-90 là bắt đầu tính giờ thôi, không biết lúc nào mình đi thế nào, phải không? Nhưng mà thật sự mình không sợ, là bởi vì tất cả mỗi người Phật tử chúng ta đã minh định rõ ràng con đường của mình đi rồi. Mình thấy rõ con đường của mình đi, mình không sợ, bởi vì mình biết mình chết mình đi về đâu. Chúng ta biết được pháp, chúng ta đã biết pháp Phật rồi, chúng ta không sợ. Chúng ta có Đức Phật Di Đà rồi, chúng ta không sợ. Những người sợ chết là những người gì? Là những người không biết đường phía trước. Hai nữa là những người sợ rời bỏ gia tài, sự nghiệp, vợ chồng, con cái thân này. Còn chúng ta thì đâu cần điều đó nữa, bởi vì chúng ta biết rõ những cái gì mà chúng ta được ngày hôm nay chúng ta có, chẳng qua là chúng ta được phước duyên đời trước, chúng ta kiếp này làm người, và chúng ta lại có cơ duyên học Phật pháp, là cái tuyến đường, cái sự tuần tự của chúng ta đang đi là đi tới con đường giải thoát. Tất cả ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây không phải là không có duyên. Chúng ta có duyên với Phật nhiều đời, nhiều kiếp trước rồi. Mà ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái nhân duyên đó. Cho nên đời sau chúng ta có sanh lại làm người đi nữa, chúng ta sẽ không có nhân duyên Phật pháp. Nhưng mà nếu đối những vị nào mà phát được cái Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, thì chắc chắn đời đời mình sanh ra đều là Phật pháp. Dù mình có sanh về cảnh giới Tây Phương rồi, mà về đó rồi chúng ta cũng sẽ trở về lại đây thôi. Là bởi vì sao? Cái nguyện mình là gì? Là độ phổ độ chúng sanh, hành Bồ Tát Đạo. Cho nên khi mình phát cái tâm yếm ly mà muốn xuất gia học đạo, đi con đường giải thoát, thì có những vị phát tâm đi con đường của thanh văn, giải thoát sanh tử. Nhưng thật sự ra cái tâm yếm ly đó không có khả năng giúp mình thành tựu Phật quả được, mà cần phải có Bồ Đề Tâm. Thưa quý vị, cho nên các vị thấy không, muốn phát Bồ Đề Tâm tu tập thì mình phải có cái tâm ban đầu, cái động lực ban đầu mà chúng ta phải sợ đọa vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chúng ta phải quay về nương tựa Phật pháp tăng, nương tựa bậc thầy của mình để mà phát những cái tâm yếm ly, cầu mong cầu giải thoát sanh tử. Mà mong cầu giải thoát sanh tử cho cá nhân của mình cũng không đúng, cũng không được. Bởi vì sao? Bởi vì còn vô lượng chúng sanh đang còn khổ đau. Vô lượng chúng sanh đó là ai? Là cha mẹ, là mẹ của mình. Cho nên cái đoạn về Bồ Đề Tâm thầy xin nói nhiều một tí. Thưa về muốn giữ vững Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm các vị biết rồi ha, trên cầu Phật đạo, dưới hào hóa chúng sanh. Phải không? Thì muốn giữ được cái tâm kiên cố, cái Bồ Đề Tâm mình kiên cố, thì chúng ta cơ bản đầu tiên là chúng ta nhìn đối với tất cả mọi người, tất cả loài hữu tình chúng sanh. Thường thường mình nghe cái câu gì? Oán thân bình đẳng, phải không? Người thân với người quen, người oán người thù cũng giống nhau, phải không? Bởi vì khi chúng ta mà phát Bồ Đề Tâm trên cầu Phật Đạo dưới phổ độ chúng sanh mà chúng ta còn phân biệt chúng sanh A, chúng sanh B, chúng sanh D, C thì chúng ta có độ được không? Không thế nào, bởi vì chúng ta còn thấy người A, người B, người C mà. Cho nên muốn bỏ cái tâm đó thì chúng ta phải có cái tâm bình đẳng, phải có cái tâm xả. Xả thì nó có ba đối tượng cho chúng ta suy tư. Một đối tượng là bạn, hai là kẻ thù, ba là người dưỡng dưng, người dân hơn. Vâng, nếu chúng ta vẫn còn thấy bạn, thù và người dân thì chúng ta không thể nào hành Bồ Tát Đạo được, chắc chắn vậy, như vậy rồi không có bình đẳng. Mà cái tâm xả là tâm đầu tiên, bởi vì cái tâm xả cũng như là cái bút phong các vị ạ, nó là một bút phong. Các vị che bút phong lên, rồi bút phong đó nó phải là màu trắng sáng suốt, màu trong sạch, thì khi đó chúng ta tiếp theo những cái chúng ta sơn phết hay vẽ cái gì lên thì nó sẽ hiện lên, phải không? Thì cái tâm xả đầu tiên là cái tâm làm cho chúng ta bình đẳng với tất cả các pháp, bình đẳng với tất cả mọi người. Thì người này là bạn của mình. Tại sao họ là bạn của mình? Là bởi vì họ làm cho mình hài lòng, họ chu cấp cho những thứ mà mình mong muốn, phải không? Có phải vậy không? Còn nếu mà họ mà không làm theo ý của mình thì sao? Có thể là trở thành kẻ thù ngay. Cho nên ngày hôm nay là bạn của mình đó, ngày mai có thể là kẻ thù của mình đó, có không? Có. Nhưng mà cái người mà ngày hôm nay là kẻ thù của mình đó, nhưng mà mai mốt có thể là bạn của mình. Bạn thù chỉ trong chớp. Đời trước có thể bạn, đời này có thể thù. Đời này có thể là thù, đời sau có thể là bạn. Rồi người dân cũng vậy đó. Có lúc thì bạn, có lúc là thù. Nhưng mà ba cái đối tượng đó có bị sanh tử luân hồi không? Có giống như mình không? Giống. Thì như vậy mình oán thù để làm gì? Oán thù không làm gì được cả. Bởi vì những người mà họ đã từng tử tế của mình hồi năm trước thì đến năm nay cái tử tế nó vẫn còn, phải không? Cho nên khi mình nghĩ như vậy thì mình thấy rằng ba đối tượng đó đều bị cái thống khổ trong sanh tử luân hồi, thì mình oán hận để làm gì? Không được cái gì cả. Cho nên khi mình nghĩ như vậy thì mình khởi cái tâm mình xả bỏ. Bởi vì ai cũng khổ đau cả, mỗi người chúng ta đều cái khổ, cho nên mình xả bỏ những điều đó. Khi mà mình cảm thấy mình xả bỏ được đối với tất cả mọi người rồi thì bây giờ mình mới nghĩ nhớ tới một điều, thưa quý vị. Cái sự tử tế của người mẹ trong đời này thì chắc chắn các vị đã cảm nhận điều được đó. Chắc chắn đã cảm nhận được cái tử tế, những cái lòng tử tế của người mẹ. Mỗi đời chúng ta sanh ra, dù là loài nào, loài vật cũng phải có mẹ, phải không? Cho nên chúng tôi hay thích coi những cái phim về thú vật á. Tôi thấy dù là con giả can, do con sói, con beo, con bắt với con gì, khi mà mang thai sanh con rồi phải đi tìm mồi nuôi con, cái lúc nào cũng bảo bọc che chở, sợ những loài khác tới ăn thịt, chưa nói cái lòng tử tế của người mẹ trong cuộc đời này. Khi sanh một đứa bé ra 9 tháng ha, cô mang 3 năm nhũ bộ. Mà nó phải như vậy không đó? Một đứa bé bắt đầu mới bước chân đi là đã sợ nó té, bị u đầu, lỗ trán, phải lúc nào cũng lo sợ những cái thứ khác cướp đi cái mạng sống của đứa bé. Có không? Có. Thật sự chính bản thân tôi là người nam, nhưng thật sự ra khi tôi có thấy những đứa bé trẻ mà về chùa với ba mẹ, chính bản thân tôi khi mà đứa bé nó chạy vấp vả là tôi đã sợ rồi, chứ chưa nói là những người bậc cha mẹ khác. Lòng tôi đã nôn nao rồi, sợ rồi. Thì các vị biết, trong một ngày, những người mẹ tìm cách, đủ thứ cách để bảo vệ đứa bé tránh những tai nạn mà có thể đưa tới tử vong. Trong một ngày